Chương 240, thỏa hiệp cứ như vậy dặn co, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Kim Phá Thiên mới chịu thỏa hiệp, chém trái buông cánh tay xuống, hơn nữa thu hồi lôi điện cửu đầu xạ trên cánh tay quấn quanh. Nhìn thấy Kim Phá Thiên thỏa hiệp, Hảo Thần cùng Trân Vân Ấn hai bên bả vai hắn cũng chậm rãi thu tay lại, sau đó Yêu Vô Mộng cũng thu tay lại. Cảm giác được áp lực khủng bố bốn phía tản đi, trán Kinh Phá Thiên lặng lẽ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, mặt âm trầm, lui về phía sau vài bước, đánh dấu mình thật sự không có ý định động thủ. Nhìn thấy ba người Vạn Yêu Quốc cũng không có động thủ, Tần Phương hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đồng quy vô tận sao? Lúc này Yêu Vô Mộng sải bước tiến lên, trịnh trọng nói với Tần Vương, nếu là hợp tác, ngươi nên xuất ra thành ý, Kinh Phá Thiên mặc dù không phải là người của Vạn Yêu Quốc ta, nhưng cũng là đồng minh, chúng ta không có khả năng giết hắn, vì vậy, nếu ngươi thực sự muốn hợp tác, sau đó thay đổi các điều kiện chúng ta có thể chấp nhận. Nói xong, Yêu Vô Mộng cứ như vậy, nhìn chăm chăm vào một chỗ hắc ám trước mắt, tựa hồ hai mắt hắn đã có thể xuyên thấu qua bóng tối, nhìn thấy Tần Vương đang ẩn thân ở trong bóng tối. Nhẹ Yêu Vô Mộng trịnh trọng nói, Tần Vương lại không trả lời, mà trầm mặt xuống, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Kỳ thật Yêu Vô Mộng cũng không nắm chắc Tần Vương thật sự sẽ cùng đám người mình hợp tác. Dù sao Hoàng Tuyền thế giới hiện tại còn có một Lục Nhĩ Miêu Hậu ở bên ngoài. Như vậy nếu như thật sự tất cả mọi người vây ở bên trong, Hoàng Tuyền thế giới ít nhất còn có 1/3 cơ hội đạt được Nguyên Thổ Châu, mà Vạn Yêu Quốc thì căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Rốt cục Tần Vương mở miệng, có thể không giết hắn, nhưng muốn phế đi tay phải của hắn, bằng không, mọi người liền cùng nhau vây chết ở chỗ này đi, ít nhất ta Hoàng Tuyền thế giới còn có chút cơ hội. Những lời này nói như đinh đóng cột sắt, hiển nhiên đã không còn chỗ nào để thương lượng, mà Yêu Vô Mộng cung trùng mình trong lòng. Biết giờ phút này Tần Vương đã chiếm thế thượng phong, nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ kết quả. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Mộng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kinh Phá Thiên, đồng thời Hảo Thần cùng Trân Vân cũng mơ hồ đem Kinh Phá Thiên vây ở chính giữa, đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Nghe được lời của Tần Phương, nhìn thấy biểu hiện của ba người Yêu Vô Mộng, Kinh Phá Thiên đã biết sự tình đến mức này. Hắn ngoại trừ liều chết phản kháng ra, cũng chỉ có thể tiếp nhận điều kiện cuối cùng này của Tần Vương, nhưng phản kháng mà nói, hắn không có chút tin tưởng nào có thể thành công đánh chết Tần Vương trong tay ba người bọn họ. Hơn nữa, nếu như mình thật sự làm như vậy, vậy Yêu Vô Mộng hẳn là rất có thể sẽ trực tiếp hạ sát thủ đối với mình. Kết quả như vậy chính là mình chết, hoặc bị bắt, cuối cùng Yêu Vô Mộng vẫn sẽ hợp tác với Tần Vương. Mà nếu như tiếp nhận điều kiện này mà nói, khúc nhục như vậy, Kinh Phá Thiên hắn thế nào cũng không thể tiếp nhận. Sỉ nhục cuộc tay này quả thực so với làm cho hắn chết còn khó chịu hơn. Nhưng cho dù mình chết, cũng không thể ngăn cản cái gì. Lập tức hắn liền biết mình kỳ thật đã không còn lựa chọn. Chăm trái ngẩng đầu, hắn nhất nhìn chăm chú vào Yêu Vô Mộng, Hảo Thần còn có Trân Vân. Ở trong mắt Kinh Phá Thiên, giờ phút này nhìn không ra một tia kích động, phẫn nộ, thậm chí là kiều hận. Chỉ có bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Loại bình tĩnh này làm cho Yêu Vô Mộng có một loại cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Đúng lúc này, Kim Phá Thiên bỗng nhiên nâng tay trái lên, đồng thời lôi quang trên bàn tay trái chớp động, một cái đầu rắn dữ tợn xuất hiện trên bàn tay. Sau đó, Kim Phá Thiên trực tiếp vươn tay trái nắm ở bả vai cánh tay phải, không có dãy dụa, không có thống khổ, theo bàn tay trái lôi điện đầu xà đầu cắn một cái, cả cánh tay phải từ bả vai bỗng nhiên đứt gãy. Mà Kinh Phá Thiên vẫn là bình cảnh như trước, ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút, phản phất như cánh tay chặt đứt căn bản cũng không phải là của hắn, mà máu tươi bắn ra từ vết thương rất nhanh đã bị đầu lôi điện xả hút vào. Sau đó lôi điện vốn trắng bệch hiện lên một tia hồng quang yêu dị. Lúc này Hạo Thần trong lòng không đành lòng, nhìn thấy thân hình Kinh Phá Thiên khẽ lắc lư, liền định tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Thế nhưng không nghĩ tới Kinh Phá Thiên hơi liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đồng thời lôi điện cửu đầu xa trên bàn tay trái bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp một ngụm cắn chặt tay gãy rơi trên mặt đất. Sau đó theo Kinh Phá Thiên lui về phía sau, đầu lôi điện xà kia cũng trực tiếp rụt trở về. Sau đó trong ánh mắt không thể tin của Hạo Thần và Trân Vân, lôi điện xà đầu kia thế nhìn mấy ngụm đem cánh tay gãy kia nuốt vào. Một màn này nhìn Hạo Thần hai người khiếp sợ không thôi. Theo đầu rắn kia nuốt cánh tay đứt, lôi điện xà thân vốn thảm bại dĩ nhiên biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời vị trí mắt trên đầu con rắn bỗng nhiên bắn ra hai đạo huyết quang, bất quá lập tức đã bị Kinh Phá Thiên thu hồi. Từ đầu đến cuối, biểu tình của hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh làm cho trong lòng người ta phát lạnh. nhìn thấy Kinh Phá Thiên đã tự đứt một tay, Yếu Vô Mộng mở miệng nói với Tần Vương, lần này ngươi có hài lòng không? Lần này ngươi có hài lòng không? Bây giờ là lúc để ngươi thể hiện sự chân thành của mình. Yêu Vô Mộng vừa nói xong, vị trí Tần Vương bỗng nhiên sáng lên một đoàn quỷ hỏa màu xanh biết lúc sáng lúc tối. Bất quá vẫn có thể nhìn thấy Tần Vương giờ phút này đang chắp tay mà đứng, mà phía sau hắn, hai đầu ác quỷ cao 7-8 thước đang nửa quỳ trên mặt đất. Sau đó đồng thời vương tay đỡ Lâm Tịch đứng phía sau Tần Vương. Lúc này Lâm Tịch đã tỉnh táo lại, hơn nữa cũng đã biết tình cảnh hiện tại, chẳng qua thương thế trên người còn chưa lành hơn nữa, thập phần suy yếu. Theo quỷ hỏa càng ngày càng sáng ngời, Tần Vương cùng Lâm Tịch đều đã xuất hiện trong tầm mắt mấy người Yêu Vô Mộng. Nhìn thấy Lâm Tịch thật sự bị trọng thương, đồng tử của hắn vốn mặt không chút thay đổi co rụt lại, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Yêu Vô Mộng nhìn thấy Tần Vương ngay biểu lộ thái độ của mình, nghĩ đám người hảo thần đè tay, ý bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù bây giờ là cơ hội tuyệt vời để diệt sát hai người, hơn nữa nếu vận khí tốt, không chừng sau khi giết chết Lâm Tịch còn có thể lấy được cây thước màu xanh biếc của hắn. Như vậy có thể bằng vào lực lượng của mình rời khỏi nơi này. Đạo lý này mấy người đều hiểu, nhưng cũng biết một khi không thể trước tiên diệt sát hai người, hoặc là sau khi giết Lâm Tịch cũng không thể lấy được thước đo màu xanh lá cây kia. Hậu quả có thể tưởng tượng. Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng hít một hơi, trấn định một chút, sau đó móc ra một vật trong ngực, hướng về phía Tần Vương gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới, nhìn thấy thứ Yêu Vô Mộng móc ra trong ngực. Hảo Thần cùng Trân Vân đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Yêu Vô Mộng biến đổi vài lần, cuối cùng bị một chút kiên nghị thay thế. Mà Tần Vương nhìn thấy vật trong tay Yêu Vô Mộng, cũng giật mình không thôi, tuy rằng mở miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn nhịn xuống. Nhưng lúc này Lâm Tịch lại mở miệng, không ngờ Vạn Yêu Vương lại coi trọng ngươi như thế, xem ra ngươi cũng không đơn giản a. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, tự hồ vừa mở miệng này lại kéo động thương thế, hơn nữa thân thể loại cảm giác suy yếu đến từ linh hồn làm cho hắn rất không thích ứng. Ha ha, không dám. Ngược lại Lâm Tịch ngươi dĩ nhiên tay nắm giới khí động thiền xích, đây mới là chuyện ngoài dự liệu. Xem ra sáng thế thần quốc đối với ngươi bồi dưỡng cũng là tốn rất nhiều khí lực a. Cùng giới khí của ngươi so sánh, ta chỉ là dược linh đan, cũng không thể lên đại. Trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt Yêu Vô Mộng vẫn sẽ qua một tia đắc ý. Dược linh đan lại tiếng rất lớn, hơn nữa lớn đến dọa người. Tương truyền đây từng là thần đan do Khai Tịch giả đại nhân luyện chế, chẳng qua sau khi đan dược ra lọ linh tính quá mạnh, lại trực tiếp hóa thành hình người. Khai Tịch giả không đành lòng dùng, vì thế vung tay áo lên, đem một lọ chiến hạt dược linh đan kia tản đến các nơi trong vũ trụ, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Về sau lúc kinh thế đại chiến, bỗng nhiên xuất hiện chín vị cường giả mặc chiến giáp, giữa tay nhấc chân đều mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất đắc dĩ đối đầu với địch nhân thực lực mạnh, một trong chín vị cường giả ngã xuống, thi thể hóa thành một viên đan dược bị một vị cường giả lúc đó thu được. Sau đó Khải Tịch giảng lấy tính mạng làm cái giá phải trả để phong ấn địch nhân đáng sợ kia, mà tám vị cường giả còn lại lại không biết tung tích. Về sau không biết giới chủ Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Vương tạng giới cơ duyên xảo hợp lại chiếm được viên đan dược kia. Từ nay về sau được coi là chí bảo Vạn Yêu Quốc. Từ trước đến nay đều là Vạn Yêu Vương tự mình trưởng quản. Nếu cần vận dụng viên yêu linh đan này, nhất định phải là người có cống hiến trọng đại hoặc thân phận cực kỳ hiển hách đối với Vạn Yêu Quốc. Nhưng hôm nay dược linh đan này dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay Yêu Vô Mộng. Hơn nữa lúc trước xuất hiện độ yêu lục số 6 trấn giới thiên bia, Yêu Vô Mộng này dĩ nhiên có thể đạt được Vạn Yêu Vương coi trọng như thế, trong đó chỉ sợ không đơn giản a. Lúc này Yêu Vô Mộng đã đi tới bên cạnh Lâm Tịch, sau đó thần niệm vừa động, đã khống chế dược linh đan bay đến đỉnh đầu Lâm Tịch. Sau đó một đạo quang mang màu trắng sữa rắc xuống, mà Lâm Tịch không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục pháp lực hấp thu bạch quang kia. Rất nhanh bạch quang kia liền tản đi. Sau đó dược linh đan kia vòng quanh Lâm Tịch một vòng, liền trở lại trong tay Yêu Vô Mộng, sau đó bị Yêu Vô Mộng lần thứ hai thả vào trong ngực. Mà sau khi hấp thu bạch quang kia, Lâm Tịch bỗng nhiên thở dài một hơi, sau đó mở hai mắt, chắp tay nói với Yêu Vô Mộng, bất luận như thế nào, hay là phải đa tạ. Chịu dùng thần Phật bận này cứu người của thế lực đối địch, ngươi cũng được coi là có khí phách. Sau khi nói xong, ý bảo Tần Vương thoáng lui ra phía sau, sau đó nói, các vị, động thiên xích của ta đích xác có thể phá vỡ không gian này, nhưng không gian kiên cố này chắc hẳn các ngươi cũng biết, cho nên ta chỉ có thể phá vỡ đại khái 3 hô hấp thời gian, nếu như không thể trong thời gian này chạy ra ngoài, vậy ta cũng không thể trợ giúp, Mọi người đã sẵn sàng, ta sẽ bắt đầu. Lâm Tịch nói xong, Hảo Thần, Chân Vân còn có Kinh Phá Thiên bước lên phía trước mấy bước, sau đó chuẩn bị xong sau đó. Nhẹ gật đầu ra hiệu Lâm Tịch có thể bắt đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, Lâm Tịch bỗng nhiên một tay phất lên, tại ống tay áo của hắn bên trong một đạo lục sắc sắc quang mang bắn ra, tại chung quanh thân thể hắn xoay quanh một vòng sau đó. Lâm Tịch một chưởng hung hăng đánh vào động thiên xích, sau đó động thiên xích bỗng nhiên nổ bắn ra lục quang kia, bên trực tiếp liền đem trong đám người ở giữa không gian phá vỡ một cái lỗ lớn có một mét đường kính. Ngay sau đó Lâm Tịch đi đầu thân thể nhảy một cái đã chui vào không gian kia lỗ rách bên trong, sau đó Yêu Vô Mộng, sau đó là Tần Vương, sau đó là Hạo Thần, Phố Vân cùng Kinh Phá Thiên. Mặc dù chỉ có ba cái hô hấp, nhưng lại đủ cho mọi người. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, sáu người liền đã lách mình xuất hiện ở cung điện kia bên ngoài cách đó không xa. Mà khi mấy người xuất hiện, Lâm Tịch cùng Tần Vương liếc nhau sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Kinh Phá Thiên, Yêu Vô Mộng, bốn người càng là trực tiếp đuổi theo. Tại không gian kia bên trong, bởi vì có chỗ kiên kỵ không vội xuất thủ, nhưng bây giờ lại khác biệt. Nếu như không thể thừa cơ hội này diệt sát hai người, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngay khi bốn người thân ảnh khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện con hắc kính hạt cao hơn 30 mét to lớn, bọ cạp phản phất trong hư xuất hiện. Cùng lúc đó, một cái hí ngựa thanh âm bỗng nhiên vang lên, u u, các ngươi lại lấy nhiều khí ít à, vậy bây giờ đúng lúc, bốn cặp bốn, muốn hay không đánh một trận nhìn xem ai mạnh hơn.